Câu hỏi cuối cùng của con là tại sao ngài Đường Tăng đi thỉnh kinh lại phải là đi thuyền không đáy ạ? Lại đi bằng thuyền không đáy ạ?
Thì đầu tiên ổng đi thỉnh kinh, ổng đâu có về thỉnh được kinh đâu.
Đi thỉnh kinh ạ?
Biết rồi, ổng thỉnh kinh đầu tiên ổng đâu được thỉnh kinh đâu. Ổng thỉnh kinh vô tự, không có gì hết, giống như thuyền không đáy. Thấy không? Sau cùng ổng trở lại lần thứ hai, ổng thỉnh kinh thì thuyền mới có đáy. Thuyền có đáy là thành cơ nên là nó lủng, là nó không có cái đáy, thành ra ổng không biết cái gì hết. Cái đó là giải thích theo của Đường Tăng. Còn nếu mà nó theo cái bản tánh tham của người đó là con người tham không đáy. Nhưng mà hỏi cái này nó áp dụng đúng trong đó là cái thiền thỉnh kinh là kinh vô tự. Ta đi thủ kinh trở về mà không có chữ nào thì ta nói là không có gì vậy. Thì ta sử dụng là thiền không đáy, là cái chỗ ý này. À, rồi sau cùng là đi lần thứ hai thì ông mới có gì thế, mà sao nó có thiền có đáy ông mới về được. Cái thiền ông lên rồi không thấy được, không có nhìn thấy, ủa sao cái thiền nó không có gì rồi, thì ông mới tức. Thì mới vừa nói là thì cái thiền nó chìm liền bắt đầu kinh đó, nó gì kinh nó dính nước nó đem phơi không thấy gì hết đó. Rồi ông Di Lạc ông có nói đừng để mấy ông thầy ở đệ tử Đức Phật lừa, vì đệ tử Đức Phật mà cũng tham hơn mình chứ đừng nói, thấy không? Vì thế mà sau cùng mới dặn lại biểu cách. Cái gì phải cẩn thận, vô thỉnh có kinh tôi mới lấy, không có thôi. Thì câu chuyện này nó có chuyện là thuyền không lái là tại vì thỉnh kinh không chữ. Rồi, câu hỏi tiếp đi.